Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang. Trong bản tin thời sự này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Mùng 3 Tết, một số doanh nghiệp đã hoạt động trở lại. Bà con nông dân một số địa phương xuống đồng chuẩn bị gieo cấy vụ xuân. 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh đã thực hiện khám cấp cứu điều trị cho gần 2.000 trường hợp.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù mới là mùng 3 Tết và đợt nghỉ Tết cổ truyền của dân tộc còn kéo dài vài ngày nữa, nhưng trong ngày mùng 3 Tết thì một số doanh nghiệp đã hoạt động trở lại. Một số bộ phận của công ty trách nhiệm hữu hạn Vinasolar và công ty trách nhiệm hữu hạn Vinacell tại khu công nghiệp Vân Trung, huyện Việt Yên đã bắt đầu sản xuất cho kế hoạch của năm mới với gần 1.000 lao động. Đây là hai doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và chuyên sản xuất về pin năng lượng mặt trời. Ngoài chế độ tiền lương theo quy định trong dịp nghỉ lễ, công ty trách nhiệm hữu hạn Vinasolar cũng đã thưởng thêm 100% lương và 2 triệu đồng đối với một công nhân. Trong khi đó, công ty trách nhiệm hữu hạn Vinacell đã thưởng 8,5 triệu đồng đối với mỗi công nhân đi làm đủ 5 ngày Tết. Doanh nghiệp này cho biết do nhu cầu đơn hàng lớn, hiện đã ký hợp đồng sản xuất hết cho cả năm nên có kế hoạch sản xuất tất cả các bộ phận trong cả Tết. Tuy nhiên, doanh nghiệp không bắt buộc công nhân đi làm Tết mà cho người lao động tự nguyện đăng ký. Số lao động sản xuất trong dịp Tết chiếm hơn 20% tổng số lao động của hai doanh nghiệp.
Thưa quý vị và các bạn, một mùa xuân mới lại về. Người dân trên địa bàn tỉnh vui mừng phấn khởi trước sự đổi thay của quê hương, nhất là khi được hưởng lợi từ nhiều công trình trọng điểm, tác động trực tiếp tới đời sống sinh hoạt và đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại huyện Lạng Giang.
Tuyến đường từ xã Mỹ Thái đi xã Nghĩa Hưng có chiều dài trên 10 km với tổng vốn đầu tư trên 60 tỷ đồng, chạy qua địa bàn 5 xã của huyện Lạng Giang. Tuyến đường triển khai đã nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân và sau khi hoàn thành đã mang lại nhiều đổi thay cho các địa phương. Đây là lời của ông Nguyễn Văn Thịnh, thôn Đồng Than, xã Dương Đức, huyện Lạng Giang.
Được rất nhiều cái hưởng lợi. Lợi thứ nhất là con đường đi là nó xuống tỉnh, xuống huyện là nó gần hơn, giao lưu hàng hóa là cũng rất thuận tiện. Thứ hai mà nói là coi như là bộ mặt nông thôn chúng tôi là coi như là nó có cái sau này nó cũng mới mở mang để coi như là phục vụ cho cái đời sống kinh tế nó phát triển.
Nhằm đảm bảo phục vụ đi lại cho người dân trong thời gian này, huyện Lạng Giang cũng đang nỗ lực thực hiện trải asphalt một số tuyến. Đến nay số lượng công việc đã cơ bản hoàn thành. Anh Nguyễn Văn Xuân, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Tân Thịnh nói:
Anh em là cũng phấn đấu là làm luân phiên tăng ca, có bình thường thời tiết ủng hộ là sẽ làm tăng ca đến 10 giờ tối. Anh em là cũng phấn đấu cố gắng được xong trong trước Tết là sẽ thông tuyến để bà con vui xuân đón Tết.
Là huyện đã về đích nông thôn mới, hiện nay Lạng Giang đang tiếp tục tập trung và đẩy mạnh hoàn thành một số công trình trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Trụ sở làm việc liên cơ quan của huyện là một trong những công trình như vậy. Hiện nay đơn vị thi công đang nỗ lực triển khai, phấn đấu hoàn thành và đi vào sử dụng vào tháng 6 năm 2020. Ông Nguyễn Như Minh, đơn vị thi công cho biết cụ thể.
Thời gian là làm cả tăng ca vào buổi tối, làm ca đêm ấy. Và nhân lực và máy móc thì luôn luôn huy động ở trên công trường là làm các ngày trong tuần và tổng số nhân lực là khoảng 150 người.
Để các công trình phát huy tốt hiệu quả, Ban Quản lý Dự án xây dựng các công trình của huyện đã chỉ đạo nhà thầu, đơn vị thi công giám sát việc thực hiện các công trình đảm bảo theo đúng quy định. Ông Hoàng Mạnh Tuấn, Giám đốc Ban Quản lý Dự án huyện Lạng Giang nói rõ thêm.
Tiến độ là vượt rất xa. Thứ hai là cái chất lượng, cái mỹ thuật thi công cũng đảm bảo cái yêu cầu của thiết kế. Và chúng tôi cũng sẽ, từ nay đến trước Tết thì sẽ cơ bản hoàn thành các cái hạng mục mà dự kiến đã đề ra và vượt so với cái yêu cầu để thực hiện.
Không khí đón xuân đang tràn ngập trên các miền quê. Mùa xuân này, người dân huyện vui mừng phấn khởi trước sự đổi thay mạnh mẽ trên các lĩnh vực. Cùng với đó, những công trình trọng điểm đang được hoàn thành sẽ góp phần mang lại sự khởi sắc cho huyện Lạng Giang.
Với đặc thù khung lịch thời vụ sản xuất vụ chiêm xuân chiếm trên 90% diện tích là trà xuân muộn. Vì thế, để đảm bảo diện tích lúa gieo cấy vào trung tuần tháng 2, ngay trong những ngày Tết, nhiều hộ dân đã ra đồng gieo mạ. Thời tiết từ ngày mùng 2 Tết đã hết mưa, khá thuận lợi cho bà con nông dân canh tác. Hơn nữa, cơ quan chuyên môn cho biết, trận mưa từ chiều ngày 30 đến hết ngày mùng 1 Tết dù lạ thường, song lại là trận mưa vàng cho sản xuất vụ chiêm xuân 2020. Bởi thời điểm này đang là giai đoạn cao điểm lấy nước đổ ải, lượng nước phục vụ sản xuất đang ở mức thấp. Do đó trận mưa đã góp phần giúp bà con nông dân có nước tích trữ trong ruộng thực hiện gieo mạ. Theo cơ quan chuyên môn, lượng mạ đã gieo trước Tết đã đáp ứng được trên 50% diện tích gieo cấy. Thời tiết năm nay có nền nhiệt độ ấm, rất thuận lợi cho mạ và lúa mới cấy sinh trưởng phát triển. Tuy nhiên, bà con nông dân cần quan tâm phòng chữa ốc bươu vàng, sâu non hại mạ.
Để đảm bảo đủ nước phục vụ gieo cấy vụ chiêm xuân năm nay, ngày mùng 3 Tết tại các trạm bơm trên địa bàn huyện Yên Dũng đã hoạt động cung cấp nước tưới phục vụ đổ ải gieo cấy lúa. Tại trạm bơm Yên Tập, xã Yên Lư, các máy bơm đều đã vận hành hết công suất đảm bảo cung cấp nước tưới cho ba xã Yên Lư, Nham Sơn và thị trấn Neo. Xác định đây là vụ sản xuất quan trọng cả về diện tích, năng suất và sản lượng, góp phần đảm bảo lương thực của huyện trong năm. Ngay từ đầu vụ, cơ quan chuyên môn huyện Yên Dũng đã tập trung chỉ đạo các địa phương thực hiện theo đúng kế hoạch gieo trồng, đặc biệt là đảm bảo đủ nguồn nước phục vụ gieo cấy vụ chiêm xuân. Theo kế hoạch, toàn huyện sẽ gieo trồng hơn 8.200 ha, trong đó diện tích lúa xuân là 7.600 ha. Theo chỉ đạo, các xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi đã chủ động xây dựng kế hoạch, tiến hành nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy, đổ ải, tưới dưỡng để phục vụ bơm nước gieo cấy vụ chiêm xuân.
Để đảm bảo gieo cấy đúng khung lịch thời vụ, mặc dù là ngày mùng 3 Tết Nguyên đán Canh Tý, nhưng nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Yên Thế đã xuống đồng chuẩn bị các điều kiện cho sản xuất lúa vụ chiêm xuân. Trên nhiều cánh đồng, tranh thủ thời tiết nắng ấm, nông dân trên địa bàn huyện Yên Thế đã ra đồng lấy nước làm đất gieo mạ, chuẩn bị các điều kiện đảm bảo gieo cấy đúng khung lịch thời vụ. Để tiếp tục có một vụ mùa bội thu, huyện Yên Thế đã tập trung chỉ đạo các đơn vị liên quan, nhất là công ty thủy nông trên địa bàn theo dõi khung lịch để xả nước phục vụ người dân gieo mạ đổ ải. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, giúp nông dân nắm vững quy trình canh tác, đưa các loại cây trồng có giá trị cao vào sản xuất. Với không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi khẩn trương ngay trong những ngày đầu năm mới, người dân trên địa bàn huyện Yên Thế hy vọng năm 2020, lĩnh vực sản xuất nông nghiệp của huyện sẽ gặt hái được nhiều thắng lợi, mang lại thu nhập cao cho người dân.
Tiếp tục bản tin thời sự với những nội dung khác. Nằm trong chuỗi các hoạt động tại lễ hội Sương Giang và tuần văn hóa du lịch tỉnh Bắc Giang, thành phố Bắc Giang sẽ tái hiện không gian văn hóa chợ quê gắn với liên hoan hương sắc ẩm thực Xuân Canh Tý. Không gian văn hóa chợ quê được tổ chức tại khu di tích đền Sương Giang. Hoạt động này sẽ có sự tham gia của 16 phường xã trên địa bàn thành phố Bắc Giang. Các đơn vị sẽ trưng bày quảng bá những đặc sản, sản phẩm tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ đặc trưng của địa phương, nhất là những sản phẩm đặc trưng của ngày Tết. Một số món ăn có thể chế biến tại chỗ. Các gian hàng tham gia phiên chợ quê và liên hoan hương sắc ẩm thực đều bố trí người giới thiệu với các sản phẩm truyền thống, cùng những quy định chế biến sản xuất. Diễn ra trong 2 ngày mùng 6 và mùng 7 Tết, hoạt động này nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống, những nét văn hóa đặc trưng, phong tục tập quán trong Tết cổ truyền của người Việt.
Trong những ngày này, tại khắp các địa phương trong tỉnh đang phấn khởi chào đón năm mới 2020, chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Với khí thế thi đua sôi nổi trước và sau Tết, nhiều công trình chào mừng đã được tuổi trẻ thành phố Bắc Giang chung tay góp sức, vừa có ý nghĩa giáo dục truyền thống sâu sắc, vừa tạo nên điểm nhấn riêng. Con đường bích họa về chặng đường lịch sử cách mạng 90 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam được Đảng ủy phường Thọ Sương chỉ đạo tổ chức đoàn thanh niên hoàn thành đúng dịp kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ những bức tường cũ, những cột điện trước đây thường bị dán các biển quảng cáo, từ sự sáng tạo say mê của tuổi trẻ đã hình thành nên những con đường bích họa mùa xuân đẹp đẽ. Bức họa được vẽ bao gồm đầy đủ các chặng đường đã qua và các sự kiện chuẩn bị diễn ra của Đảng, như sự kiện mùng 3 tháng 2 năm 1930 thành lập Đảng, ngày thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp, thành phố Bắc Giang trên đường phát triển. Gắn với các sự kiện này là hoạt động tuyên truyền bảo vệ môi trường, chung tay làm đẹp đô thị, qua đó gửi gắm niềm tự hào về quê hương đổi mới và trách nhiệm của thanh niên trong xã hội hôm nay.
Trong hai ngày mùng 2 và mùng 3 Tết đã có hàng nghìn khách du lịch đến với khu danh thắng Tây Yên Tử, xã Tuấn Mậu, huyện Sơn Động. Sau ngày mùng 1 Tết trời mưa rét và ngày mùng 2 Tết khi thời tiết nắng ấm lên, lượng khách du lịch và Phật tử từ khắp nơi cả trong và ngoài tỉnh đã bắt đầu hành hương du xuân đến với khu danh thắng tâm linh sinh thái Tây Yên Tử, huyện Sơn Động. Để đáp ứng nhu cầu của du khách, Công ty Cổ phần Dịch vụ Tây Yên Tử đã bố trí vận hành cáp treo và chuẩn bị xe điện đưa đón du khách tham quan thưởng ngoạn. Ủy ban nhân dân huyện Sơn Động cũng bố trí các lực lượng, phân công cán bộ đảm bảo tốt các điều kiện về giao thông an toàn cho mùa lễ hội. Thưa quý vị và các bạn, trong điều kiện xã hội ngày càng hội nhập và phát triển, có những địa phương dân tộc đã đánh mất những nét đẹp văn hóa truyền thống. Nhưng với đồng bào Cao Lan ở xã Đèo Gia nói riêng và huyện Lục Ngạn nói chung, những giá trị văn hóa truyền thống, đặc biệt là làn điệu sình ca vẫn ngày càng được gìn giữ và phát huy. Điều này có được một phần là do những nghệ nhân đã dành gần trọn cuộc đời bảo tồn làn điệu mà họ cho là linh hồn của dân tộc mình, ghi nhận trong phóng sự sau đây.
Mỗi buổi sinh hoạt của những thành viên câu lạc bộ hát sình ca xã Đèo Gia, những làn điệu sình ca, như Sình Ca Sunland, Hát Năm Mới, Sình Ca Sao Bạo, Hát Đối Đáp hay Hát Giao Duyên, Sình Ca Ý, Sình Ca Kiên Lau, Hát Đám Cưới, Sình Ca Tỏ Tàn, Hát Đố lại được ngân vang khắp núi rừng. Mỗi làn điệu đều mang trong mình một ý nghĩa, một nét riêng biệt. Bà Nịnh Thị Dưỡng, thôn Cống Luộc sẽ đèo ra Huy Lục Ngạn nói.
Cái Sình Ca Cao Lan này thì hướng về ca ngợi Đảng, Bác Hồ ngày trước. Xong là để sau này ý nghĩa là mừng Đảng, mừng xuân này, cứ ngày hội, ngày lễ thì đi hát thôi. Cứ ngày lễ này, ngày hội này yêu cầu thì đi hát.
Là nghệ nhân hát sình ca duy nhất còn lại của xã Đèo Gia, đã 70 tuổi nhưng bà Bàng Thị Hội chưa vắng mặt trong bất kỳ buổi sinh hoạt nào của câu lạc bộ sình ca. Đối với bà, làn điệu sình ca như linh hồn của đồng bào Cao Lan, được lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác, một nét đẹp văn hóa tạo nên bản sắc, sự khác biệt của đồng bào Cao Lan. Bà Bàng Thị Hội, nghệ nhân hát sình ca, tự hào.
Làn điệu sình ca là cái điệu truyền thống của dân tộc Cao Lan, để giữ gìn để cho các con cháu, để mai mốt, để các cháu đi hò hát, không bỏ được cái dân tộc của mình. Các bà bây giờ già rồi thì còn dạy được, thì dạy được các con, các cháu. Nếu mà mai sau, mai mốt thì các bà đi khỏi, thì để giữ gìn cho các con cháu ở đằng sau.
Để giữ gìn làn điệu này, xã Đèo Gia đã thành lập câu lạc bộ hát sình ca. Hiện nay câu lạc bộ có gần 20 thành viên. Có những thành viên đã bước qua tuổi 70, nhưng cũng có những thành viên trẻ. Mỗi buổi sinh hoạt như giúp cộng đồng người Cao Lan xích lại gần nhau hơn, trở thành cầu nối để chia sẻ yêu thương và gắn kết tình làng nghĩa xóm. Ông Giáp Hồng Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đèo Gia, Huy Lục Ngạn cho biết.
Làn điệu sình ca của người dân tộc Cao Lan không những chỉ được thể hiện mỗi dịp Tết đến xuân về và trong các lễ hội, thì hiện nay là chúng tôi cũng thường xuyên là tổ chức các buổi giao lưu văn hóa, văn nghệ và đặc biệt là cái sình ca. Tại các buổi giao lưu đó thì chúng tôi luôn yêu cầu là phải có tiết mục sình ca. Việc giao lưu thì không những là chỉ được thực hiện giữa các câu lạc bộ ở trong xã, mà chúng tôi còn tổ chức các buổi giao lưu giữa xã nhà và với các xã trong và ngoài huyện.
Làn điệu sình ca ở xã Đèo Gia vẫn đang được giữ gìn và phát huy, là tâm huyết khát khao được bảo tồn nét văn hóa đặc sắc quê hương của người dân nơi đây. Và hơn hết, những giá trị văn hóa truyền thống đó đã và đang được các thế hệ bồi đắp tiếp nối trong cuộc sống hiện đại.
Trong 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý từ 29 đến trưa mùng 3 Tết, trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 6 vụ tai nạn giao thông, làm 3 người chết và 10 người bị thương. Tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn các huyện Lục Nam, Yên Dũng, Tân Yên, Việt Yên và Hiệp Hòa. Qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã tiến hành lập biên bản xử lý 190 trường hợp vi phạm, trong đó có 21 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tiến hành phạt tiền tại chỗ 43 trường hợp, xử phạt với tổng số tiền trên 7 triệu đồng.
Theo thông tin từ Sở Y tế, sau 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh đã thực hiện khám cấp cứu điều trị cho gần 2.000 trường hợp, trong đó gần 1.600 trường hợp phải nhập viện điều trị nội trú, thực hiện phẫu thuật cấp cứu cho 150 trường hợp, gần 350 ca sinh đẻ. Để đảm bảo tốt công tác thu dung cấp cứu điều trị kịp thời cho người bệnh trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa, trung tâm y tế các huyện đã xây dựng kế hoạch trực theo 4 cấp và bố trí đầy đủ cơ số thuốc, dịch truyền, vật tư, hóa chất, cơ số giường bệnh, phương tiện cấp cứu và cấp cứu ngoại viện, bảo đảm xử lý kịp thời tất cả các trường hợp nhập viện điều trị bệnh, đồng thời bố trí nhân lực trực 24/24 giờ ở tất cả các khoa. Ngoài ban trực chính còn có ban trực phụ để tăng cường khi cần thiết. Ngoài ra, các trang thiết bị y tế, máy móc, thuốc, vật tư y tế, hóa chất, xét nghiệm cũng được trang bị và dự trù đầy đủ, bảo đảm đáp ứng nhu cầu của bệnh nhân trong dịp Tết. Và bây giờ là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Khu vực phía đông nhiều mây, không mưa, ngày giảm mây, trời hứng nắng, gió đông bắc cấp 2, trời rét đậm, nhiệt độ từ 10 đến 17 độ. Khu vực phía tây nhiều mây, không mưa, ngày giảm mây, trời hứng nắng, gió đông bắc cấp 2, trời rét đậm, nhiệt độ từ 11 đến 17 độ. Thành phố Bắc Giang và các vùng lân cận nhiều mây, không mưa, ngày giảm mây, trời hứng nắng, gió đông bắc cấp 2, trời rét đậm, nhiệt độ từ 11 đến 17 độ. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Chịu trách nhiệm nội dung Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Đức Đạt, biên tập Ánh Nguyệt, kỹ thuật viên Phương Huệ, qua sự thể hiện của Hoàng Dương và Ánh Nguyệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.